là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông. Nguyễn Trung phỏng vấn ông Đinh Xuân Thảo thuộc Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội Việt Nam.
Bây giờ có nhiều người cứ nói, thế mà cứ nói là muốn một cái nghị quyết. Thì tính bản thân tôi thì tôi cũng không hiểu là họ muốn một cái nghị quyết như thế nào. Nghị quyết và cái nghị quyết để làm gì.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Ngoại trưởng Kerry gặp lãnh đạo người Kurd để thúc đẩy cho cải cách chính trị ở Iraq. Philippines và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác quốc phòng. Nổ bom ở thủ đô Liban giết chết một người và làm bị thương 19 người.
Thưa quý vị, cũng trong phần thời sự hôm nay, Tổng thống Mỹ hối thúc Tổng thống Nga cộng tác với Kiev để thực thi kế hoạch của Tổng thống Ukraine nhằm giảm thiểu căng thẳng tại nước này. Thông tin viên đài chúng tôi sẽ gửi về bài tường trình chi tiết. Mong quý vị chờ nghe. Ngay sau đây là các tin có liên quan tới Việt Nam. Hôm nay do Nguyễn Trung phụ trách.
Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông. Cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ ra thông cáo về tình hình Biển Đông thay vì một nghị quyết như theo đề nghị của đại biểu. Phát biểu tại phiên bế mạc hôm 24 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc Trung Quốc đưa dàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết của nhân dân hai nước. Ông Hùng nói:
Các vị đại biểu Quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng xin trích, nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Về việc Quốc hội không ra nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông, ông Đinh Xuân Thảo từ Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội cho VOA Việt ngữ biết.
Chủ tịch Quốc hội đã ra cái thông cáo báo chí về cái tình hình ở Biển Đông, thể hiện rất là rõ các cái nội dung về cái quan điểm của Quốc hội, chứ không ra một cái hình thức nghị quyết. Bởi vì theo quy định của pháp luật Việt Nam là từ hiến pháp đến các luật ấy, thì khi mà ra một cái nghị quyết là nó có cái mục đích, có nội dung phải cụ thể như thế nào đó. Trong cái vấn đề này thì cũng chưa có một cái cơ sở căn cứ nào. Và nếu mà ra nghị quyết thì cái nội dung của nó là cái vấn đề gì thì cái đó nó không rõ ràng. Nó phải là có một cái nội dung cụ thể phải trên cơ sở cái đề nghị của bên chính phủ chẳng hạn thì lúc đó phải có Quốc hội sẽ xem xét.
Trong khi đó, theo đại biểu Nghĩa, nếu Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông, thì theo ông, phía dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành động xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm rằng đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Về nhận xét của ông Nghĩa, ông Thảo nói:
Trong một trường hợp mà nó vượt qua cái giải pháp được kết bằng cái biện pháp hòa bình ấy, thì lúc đó mới tính đến một cái việc khác nữa thì cần thiết mới có thể ra lại một cái nghị quyết. Còn đúng như là trong cái điều kiện hiện nay thì chưa cần thiết là phải có một cái nghị quyết riêng. Chủ trương mà theo những cái đề xuất của chính phủ thì Quốc hội đã hoàn toàn đồng tình, hoàn toàn ủng hộ. Còn bây giờ có nhiều người cứ nói, cứ nói là muốn một cái nghị quyết. Thì tính bản thân tôi thì tôi cũng không hiểu là họ muốn một cái nghị quyết như thế nào. Nghị quyết là cái nghị quyết để làm gì.
Việc Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo ông Thảo, cơ quan lập pháp của Việt Nam đã có hành động cụ thể liên quan tới tình hình Biển Đông, như nhất trí chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.
Ngay từ đầu thì cũng có người hỏi là có cần người đang nghị quyết hay không. Thì tôi cũng là nói là nếu mà có đang nghị quyết liên quan về Biển Đông thì cũng chỉ có hai việc rồi. Một là cái vấn đề tức là về kinh tế là hỗ trợ cho ngư dân. Và cái thứ hai là có cần thiết là kiện ra toàn quốc tế hay không. Thì có hai cái việc đó là cần phải có quyết của Quốc hội. Về vấn đề hỗ trợ những ngư dân kinh tế thì việc đó đã thực hiện. Còn cái việc có kiện hay không thì cái đó thì chính phủ cũng đang còn nghiên cứu mà cũng là chưa trình ra Quốc hội. Thì cũng chưa có cơ sở để mà Quốc hội phải quyết định.
Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Các tổ chức bảo hiểm mới đây đã tạm ứng thêm gần 40 tỷ đồng tiền bồi thường cho 35 doanh nghiệp bị thiệt hại ở tỉnh Đồng Nai, trong đó có 30 doanh nghiệp Đài Loan, 2 doanh nghiệp Trung Quốc và 3 doanh nghiệp của Việt Nam. Phát biểu tại tỉnh này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại khó khăn mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã không gặp may trong thời gian vừa qua. Theo giới chức của Bộ Tài chính Việt Nam, các cơ quan thuế hải quan đã thực hiện gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, ngành tài chính cũng giải quyết miễn giảm tiền thuê đất và hỗ trợ khôi phục hồ sơ, chứng từ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Ông Hà cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường, đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Hồi đầu tháng này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho 113 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền là 114 tỷ đồng. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực nhắm vào các công ty bị coi là của Trung Quốc, gây thương tích cho công nhân nước ngoài.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quay sang các tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần là thách thức chính mà Iraq đang đối mặt. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như thế trong lúc ông tiếp tục những cuộc tham khảo ý kiến về việc chống lại sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo Sunni ở Iraq. Tại Erbil, ngày hôm nay, ông Kerry hội kiến ông Masoud Barzani, tổng thống của khu tự trị người Kurd ở đông bắc Iraq. Ông Barzani nói rằng Iraq đang đối mặt với một thực tế mới và người ta tin Mỹ Kim một giải pháp cho vụ khủng hoảng mà mọi người đang chứng kiến. Các lực lượng người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk, một nơi có nhiều dầu lửa và là một trong những khu vực mà các lực lượng an ninh Iraq đã tháo chạy, trong lúc phiến quân của nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận đông chiếm cứ nhiều phần đất rộng lớn ở miền Bắc. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Iraq đang ở vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tham gia của người Kurd ở Iraq và nói rằng sự rút lui của người Kurd khỏi tiến trình chính trị sẽ đẩy mạnh nhiều xu thế tiêu cực. Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iraq trong tháng 6, hầu hết là thường dân. Trong khi đó, tại Ai Cập, Tổng thống nước này là ông Abdel Fattah el-Sisi nói rằng ông sẽ không can thiệp vào các phán quyết của tòa án, một ngày sau khi một tòa án ở Cairo tuyên án 7 năm tù cho 3 ký giả của đài Al Jazeera về tội ủng hộ cho phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và loan truyền tin tức thất thiệt. Trong bài diễn văn truyền hình hôm nay, ông Sisi nói rằng các phán quyết đó phải được tôn trọng và không được chỉ trích. Các án tù 7 năm đối với ông Peter Crass, người Úc, ông Mohamed Fahmy, người Canada, và ông Bahe Mohamed, người Ai Cập, đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ các nhà lãnh đạo và các tổ chức tự do báo chí trên khắp thế giới.
Yes, we understand the need of the Egyptian government to maintain internal order and to crack down on extremism.
Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày hôm nay nói, việc hệ thống tư pháp Ai Cập có quyền quyết định, nhưng phán quyết đó làm cho Australia cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Australia đã triệu đại sứ Ai Cập để phản đối bản án. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp các nhà lãnh đạo Ai Cập một ngày trước khi phán quyết được đưa ra. Ông là một trong các nhà lãnh đạo đã mạnh mẽ chỉ trích các bản án hôm thứ Hai. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay kêu gọi trả tự do cho ba ký giả và nói rằng truyền thông ở Ai Cập phải được bảo vệ thay vì bị bắt hại.
Thưa quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225 cho thính giả ở Mỹ và Canada. Ngay sau đây, mời quý vị chuyển sang tình hình thời sự. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin cộng tác một cách chặt chẽ với Kiev để thực thi kế hoạch của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm giảm thiểu căng thẳng chính trị, bắt đầu với một cuộc ngưng bắn được loan báo hôm thứ Sáu. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Richard Green của VOA gửi về.
Tổng thống Obama đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Putin hồi tối thứ Hai. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Nga gây sức ép lên các phần tử đòi ly khai thân Nga để họ tuân thủ lệnh ngưng bắn kéo dài một tuần và ngăn chặn luồng chảy của vũ khí từ Nga sang Ukraine. Trước đó, trong ngày thứ Hai, một thủ lãnh của phe đòi ly khai thân Nga đang giao tranh với binh sĩ Ukraine ở miền Đông, cho biết là phe nổi dậy sẽ tuân thủ một cuộc hưu chiến cho tới ngày 27 tháng 6, song song với lệnh ngưng bắn của Tổng thống Poroshenko. Loan báo này được đưa ra trong lúc phe nổi dậy tham gia cuộc điều đình với các nhà thương thuyết của Nga và Ukraine để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Cựu Tổng thống Ukraine, ông Leonid Kuchma, đại diện của Kiev tại cuộc điều đình, đã phát biểu như sau.
Chúng tôi đã giải quyết được một vấn đề trong các vấn đề quan trọng nhất, và đó là chấm dứt những hành động quân sự của cả hai phía. Nếu thỏa thuận này được cả hai phía tuân hành, thì tiến trình giải quyết vụ xung đột này một cách hòa bình có thể được khởi sự.
Đại sứ Nga tại Ukraine cũng tham dự cuộc điều đình ở Donetsk cùng với một vị đặc sứ của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, OSCE. Các giới chức cho biết các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần này. Trước đó, trong ngày hôm qua, Liên hiệp Âu Châu đe dọa áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Moscow nếu họ không ủng hộ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Poroshenko. Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier đã phát biểu như sau.
Kế hoạch hòa bình này có thể trở thành một bước ngoặt để xuống thang tình hình và xoay dịu tình hình. Điều này tùy thuộc vào sự hợp tác của tất cả các bên, và hiển nhiên là tôi muốn nói tới vai trò của Nga ở đây. Chúng tôi mong Nga hợp tác bằng ngôn từ và hành động.
Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã quyết định không áp dụng các biện pháp chế tài rộng khắp đối với nền kinh tế Nga, và thay vào đó, họ chỉ chế tài các cá nhân và công ty Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm nay. Quan hệ giữa Kiev và Moscow đã bị căng thẳng nghiêm trọng kể từ tháng 2, khi những người biểu tình ở Ukraine buộc Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych phải bỏ nước ra đi sau khi xảy ra những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng ở Kiev. Vài tuần sau đó thì Quốc hội Nga bỏ phiếu để sáp nhập Crimea, bất chấp sự phản đối của Kiev và nhiều nước khác trên thế giới. Tin tức mới nhất từ Moscow cho biết là Tổng thống Putin đã yêu cầu các nhà lập pháp Nga thu hồi quyền mà họ đã ban cho các lực lượng Nga để can thiệp vào Ukraine. Các cơ quan truyền thông nói rằng ông Putin đã trình bày yêu cầu đó với Thượng viện Nga ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị họp với Ukraine vào sáng hôm nay, thứ Ba, chính phủ Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn tạm với những người đòi ly khai thân Nga. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị tố cáo đã đưa ra những tín hiệu lẫn lộn về các nỗ lực hòa bình cho Ukraine. Thông tin viên Slatika Hok của đài chúng tôi có bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Chính phủ Ukraine và những người đòi ly khai thân Nga tại khu vực Donetsk ở miền Đông đồng ý ngưng bắn cho đến sáng thứ Sáu để dọn đường cho các cuộc đàm phán hòa bình có khả năng sẽ diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin nói với các phóng viên báo chí ở Luxembourg hôm thứ Hai rằng ý định của chính phủ Ukraine là nghiêm túc.
We are fully committed, 100% committed to our peace efforts, to our peace plan.
Chúng tôi cam kết dùng tất cả nỗ lực cho hòa bình, cho kế hoạch hòa bình. Và chúng tôi đã làm mọi việc có thể để thực thi kế hoạch hòa bình.
Tại Washington, người phát ngôn tòa bạch đốc George Earners phát biểu về sáng kiến hòa bình sẽ trao quyền tự trị nhiều hơn nữa cho miền đông Ukraine do Tổng thống Poroshenko đề ra. Ông Earners nói rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai yêu cầu Tổng thống Putin đích thân ủng hộ cho hòa bình và ổn định ở Ukraine.
It's clear that President Poroshenko is willing to go the extra mile here.
Rõ ràng là Tổng thống Poroshenko sẵn sàng tiến xa thêm nữa để giải quyết tình hình và mang lại hòa bình và an ninh cho toàn thể đất nước mà ông cai quản. Điều mà chúng ta cần là một sự hợp tác của Tổng thống Putin và người Nga để biến điều đó thành hiện thực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai ủng hộ nỗ lực hòa bình sau khi bác bỏ đề nghị đó lúc ban đầu. Hôm thứ Sáu, đặc sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đưa ra chỉ dấu rằng Moscow chưa sẵn sàng ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Ukraine.
This initiative was discussed, was outlined by Peter Poroshenko to President Putin.
Sáng kiến này mới được bàn thảo, mới được ông Petro Poroshenko phát họa qua điện thoại với Tổng thống Putin ngày hôm qua. Và Tổng thống Putin đã đưa ra một số ý kiến, đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần thiết phải ngưng bắn ngay lập tức và những ý kiến khác liên quan đến sáng kiến này. Và trong cuộc thảo luận hôm nay qua điện thoại với tân ngoại trưởng của Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nói sáng kiến này thậm chí chưa được bàn thảo chi tiết.
Nga tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng cho các phần tử nổi dậy. Những người nổi dậy đồng ý ngưng bắn hôm thứ Hai, nhưng một số người đòi ly khai nói giao tranh vẫn diễn ra. Ông Batya Kamalov, một phần tử nổi dậy thân Nga, nói
ngưng bắn cái gì? Ngày hôm qua họ đã nã đạn pháo vào chúng tôi, họ bắn vào chúng tôi. Tôi thấy một máy bay không người lái. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một máy bay không người lái.
Tại thủ đô Kiev, những thành viên mới của một nhóm dân quân thân Ukraine thề trung thành và quyết chiến đấu chống lại các phần tử đòi ly khai ở miền đông. Một người tình nguyện gia nhập tiểu đoàn Donbass nói
tiểu đoàn Donbass có 75% người địa phương. Họ là những người có quan điểm cần phải được lắng nghe. Khi một ai đó nói rằng có nghe Donbass nói gì không?
Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine vào sáng thứ Ba. Hội đồng cũng sẽ lắng nghe báo cáo của một ủy viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Nga đã phủ nhận báo cáo này vì cho rằng báo cáo thiên vị cho chính phủ Ukraine.
Thưa quý thính giả, quay sang châu Á, sự chống đối có tổ chức đối với cuộc đảo chính ở Thái Lan đã hình thành với việc một bộ trưởng trong chính phủ tiền nhiệm cam kết hợp tác với những người chống đối tập đoàn quân nhân để phục hồi các nguyên tắc dân chủ cho Thái Lan. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài chúng tôi.
Việc thành lập tổ chức có tên là Tổ chức của Người Thái Tự do cho Nhân quyền và Dân chủ đã được loan báo ngày hôm nay trong một lá thư ngỏ của ông Charubon Rongsuwan. Ông Charubon là người đứng đầu đảng phiêu Thái của cựu Thủ tướng Inlok Shinawat. Bà Inlok đã bị tòa án hiến pháp loại khỏi chức vụ thủ tướng không bao lâu trước cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 5. Ông Charubon cho biết chiến dịch mới sẽ góp phần tổ chức cả ở trong nước lẫn nước ngoài cho cuộc kháng cự đối với quân đội mà ông nói là phi dân chủ và đang tìm cách duy trì vai trò của họ trên chính trường. Quyền Ngoại trưởng Sihasak Phùng Khắc Kiều đã bác bỏ tuyên bố đó và ông nói rằng chỉ có một chính phủ hợp pháp duy nhất ở Thái Lan. Hiện chưa rõ tổ chức nhân quyền và dân chủ sẽ đặt căn cứ ở đâu và họ sẽ chống đối tập đoàn quân nhân như thế nào. Ông Peter Ward, một chuyên gia về Thái Lan của Đại học Quốc gia Australia, cho đài VOA biết rằng quân đội đang nắm quyền kiểm soát một cách chắc chắn vào lúc này.
It's quite understandable that some of the red shirt people would be trying to...
Một số người thuộc phe áo đỏ tìm cách thành lập những tổ chức như vậy bên ngoài tầm với của tập đoàn quân nhân là một việc dễ hiểu. Nhưng cho tới giờ này, tôi không nghĩ rằng đó là một sự kiện quan trọng.
Tổ chức nhân quyền và dân chủ quy tụ các cựu dân biểu, các nhà học thuật và những nhân vật khác trong phe áo đỏ là phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Người ta tin rằng ông Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chánh của quân đội năm 2006 và đang sống lưu vong, không tham gia phong trào chống đảo chánh loan báo ngày hôm nay. Những người chống đối ông Thaksin đã xuống đường hồi tháng 11 năm ngoái để phản đối sự cai trị của em gái ông là bà Yingluck. Họ nói rằng chính phủ của bà quá đỗi tham ô và là bù nhìn của anh bà. Ông Thaksin và các đồng minh của ông đã thắng tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2001, nhưng những người chỉ trích nói rằng ông đã làm được như vậy bằng cách mua phiếu của cử tri ở nông thôn. Khoảng 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 6 tháng, dẫn tới chỗ Đại tướng Prayut Chan-o-cha chiếm quyền vào ngày 22 tháng 5. Ông Prayut tuyên bố ông không có ý định nắm quyền mãi mãi, nhưng chính phủ dân sự không thể phục hồi cho tới khi nào bạo động chấm dứt và các đối thủ chính trị hòa giải với nhau. Giáo sư Ward tin rằng quân đội không muốn nắm quyền trong một thời gian dài bởi vì quá khứ đã chứng minh là họ không thể cai trị đất nước một cách hữu hiệu. Ông cho rằng tập đoàn quân nhân sẽ tìm cách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tập trung quá độ theo kiểu được ăn cả, ngã về không, để hướng tới chỗ phân tán quyền hành cho các tỉnh, là một mô thức mà ông Ward cho là phản ánh chính xác hơn những xu hướng chính trị ở Thái Lan.
The governments of the provinces are not democratically elected. That has to change.
Các chính quyền tỉnh không được bầu ra một cách dân chủ. Điều đó phải thay đổi. Dân chủ phải là phi trung ương hóa cho tới cấp vùng và chính quyền tỉnh phải có quyền tạo ra nguồn thu và đặc biệt là quyền sử dụng nguồn thu. Quyền đó phải được phi trung ương hóa.
Giáo sư Ward cũng cho rằng quân đội nên chấm dứt sự đàn áp đối với các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí và ngừng chà đạp nhân quyền. Quân đội đã câu lưu hoặc triệu tập hàng trăm chính khách, học giả và các nhà tranh đấu cùng với các nhà báo của cả hai phe áo đỏ và áo vàng. Hầu hết những người đó đã được thả trong vòng một hoặc hai tuần lễ, nhưng chỉ sau khi những người đó hứa không bỏ ra nước ngoài và không tham gia hoạt động chính trị. Dựa theo lệnh thiết quân luật thì tập đoàn quân nhân cũng áp dụng những sự hạn chế nghiêm ngặt đối với giới truyền thông và cấm chỉ những cuộc tụ họp vượt quá 5 người ở nơi công cộng. Ngày hôm qua, cảnh sát Thái Lan đã trao giải thưởng 15 Mỹ Kim cho những ai cung cấp hình ảnh của những người mà họ cho là bày tỏ sự chống đối với cuộc đảo chánh.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị. Kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm tăng cường vai trò của quân đội nước ông ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ của Philippines. Thông báo bày tỏ ủng hộ được loan báo ngày hôm nay tại một cuộc họp ở Tokyo giữa ông Abe với Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Cuộc họp được xem là một sự bày tỏ tình đoàn kết giữa Philippines với Nhật Bản là hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.
We therefore do not view with alarm any proposal to revisit the Japanese constitution if the Japanese people so.
Ông Aquino cho biết ông hoan nghênh sự thay đổi trong hiến pháp Nhật nếu điều đó cho phép Tokyo trợ giúp các nước đồng minh khi xảy ra một vụ tấn công. Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe đang tìm cách giải thích lại bản hiến pháp để cho phép thực hiện điều mà ông gọi là quyền tự vệ tập thể. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ đối với đề nghị mà họ cho là đảo lộn trật tự của thời kỳ sau Thế chiến thứ hai và sẽ làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Liên hệ giữa Philippines với Nhật Bản đã được tăng cường trong lúc những vụ tranh chấp giữa hai nước này với Trung Quốc mỗi ngày một gay gắt hơn. Hôm nay, Thủ tướng Abe nói rằng ông và ông Aquino tái khẳng định tầm quan trọng của luật pháp trong việc giải quyết những vụ tranh chấp. Ông cũng nói rằng cả hai nước đang phối hợp một cách chặt chẽ với nhau trong lúc tình hình khu vực mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Các giới chức Liban cho biết một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết một nhân viên an ninh và gây thương tích cho ít nhất 19 người gần một quán cà phê ở mạn nam thủ đô Beirut. Vụ nổ vào giữa khuya xảy ra trong lúc nhiều người tụ tập ở quán cà phê để xem các trận tranh tài bóng đá World Cup. Đây là vụ nổ thứ nhì trong tuần qua ở khu vực này và xảy ra trong lúc căng thẳng phe phái đang gia tăng vì cuộc nội chiến ở Syria và tình hình xuống cấp nhanh chóng ở miền Tây Iraq. Hôm thứ Sáu, các giới chức cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một trạm kiểm soát của cảnh sát trên xa lộ Beirut-Damascus ở miền đông Liban, giết chết ít nhất một người và gây thương tích cho hơn 30 người khác. Trong khi đó, các giới chức và cư dân ở miền Bắc Nigeria cho biết những kẻ mà họ nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã bắt cóc hơn 60 phụ nữ và bé gái. Họ cho biết vụ bắt cóc diễn ra ngay khi các tay súng thực hiện một loạt những vụ đột kích tại các ngôi làng trong tiểu bang Bono ở miền Bắc. Các giới chức địa phương hôm nay cũng cho biết phiến quân đã giết hại mấy mươi người trong những vụ đột kích đó. Hiện chưa có sự xác nhận từ phía chính phủ Nigeria và chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm hiếu chiến Boko Haram của phe Hồi giáo đã tiến hành một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc trong khu vực này trong một cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở đông bắc Nigeria. Hơn 200 nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4 hiện vẫn còn mất tích. Trong khi đó, tại Syria, các cơ quan giám sát quốc tế về vũ khí hóa học được giao nhiệm vụ tiêu hủy kho vũ khí của Syria cho biết họ đã nhận được lô chất độc hại cuối cùng của nước này. Người đứng đầu của tổ chức cấm vũ khí hóa học Apme Uzumku hôm thứ Hai cho biết tàu chở đợt vũ khí hóa học cuối cùng vừa rời cảng Latakia của Syria. Ông Uzumku nói với các phóng viên ở The Hague rằng sẽ mất đến 4 tháng để tiêu hủy 1.300 tấn hóa chất mà Syria đã bàn giao. Và tin cuối cùng sẽ là tin về World Cup. Thưa quý vị, 5 đội sẽ tranh nhau 2 suất vào vòng 2 trong một cuộc tranh tài World Cup hôm nay, ngày thứ 3, tại Brazil. Ở bảng C, đội tuyển Colombia sẽ đấu với Nhật Bản. Colombia đã giành được một suất ở vòng 16 đội, còn gọi là vòng knockout, trước khi bước vào trận cuối của vòng bảng này. Cùng giờ với trận đấu này, bờ biển Nga sẽ tranh suất còn lại của bảng này để vào vòng 2 nếu họ thắng được Hy Lạp. Cả Hy Lạp và Nhật Bản đều cần một chiến thắng ngày hôm nay cùng với những điều kiện khác để giành quyền vào vòng 2. Còn tại bảng D, Uruguay cần phải thắng Italia để đi tiếp vào vòng 16 đội, trong khi Italia chỉ cần hòa là sẽ đứng đầu bảng. Costa Rica đấu với Anh, Costa Rica sẽ có đủ điểm để vào vòng 2, còn Anh đã bị loại. Brazil, Mexico, Chile và Hà Lan đã giành quyền vào vòng 2 sau các trận đấu ngày hôm qua thứ Hai.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voa.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Join us again for another edition of Now.